Như vậy mới thấy rằng chính vì cái ái ngã mà chúng ta có đầy đủ tham sân si hết. Còn nếu thấy rồi bớt cái ái ngã thì tham sân si theo đó giảm. Đó là trí tuệ thấy đúng như thật. Nhưng mà tôi nói như vậy thì sẽ có một số người nói thế thì nhìn theo cái lời Phật dạy buồn chết, sống sao cho nổi, phải không? Sống mà thấy thân nhơ nhớp, sống mà thấy thân tạm bợ dây mượn vậy thì buồn chết. Nhưng mà trong nhà Phật biết nó là tạm bợ, biết nó là nhơ nhớp, là cái trí thấy như thật của mình, nhưng mà phải dùng nó, phải giữ nó, chứ không có ruồng bỏ nó. Đó là cái đặc biệt. Tại sao vậy? Bởi vì nó tạm bợ, nó nhơ nhớp, nhưng mà mượn nó để mà đưa mình qua bể khổ. Thí dụ chúng ta đi ngoài sông, ngoài biển, nếu lỡ thuyền chìm, chỉ có gốc cây mục nó trôi lững lờ, chúng ta bám vào nó, biết nó là gốc cây mục, à, lúc đó quý vị sao? Đập cho nó bể luôn hay là phải giữ nó? Khi mình chưa bơi tới bờ thì gốc cây mục lúc đó là quý hay là đồ bỏ? Biết nó là gốc cây mục nhưng mà cần giữ nó, phải không? Giữ nó để làm gì? Để nhờ nó mình đi tới bờ. Đó, thân này Phật dạy nó là tạm bợ, là nhơ nhớp, biết như vậy để mình không làm, nhưng phải mượn nó, phải nhờ nó để đưa mình tới bờ. Bờ gì? Tức là lên bờ niết bàn, phải không? Hết sanh tử. Như vậy thì lợi dụng nó để mà mình đi tới cái chỗ an lành tự tại thì đó là khôn. Còn mình nghe nói nó là tạm bợ, nó là giả dối, nó là nhớp nhúa, cho bị quỷ hoại nó, đó là dại. Như vậy thì thân nó không phải quý, mà chúng ta vẫn quý. Quý để làm gì? Nó ôm gốc cây mục mà cứ ở ngoài biển hoài chờ nó rã thì đó là ngu, phải không? Ôm nó, nhờ nó để bơi vô bờ, đó là chúng ta sáng suốt. Khi vô được tới bờ rồi thì nó là cái gì? Nó không có giá trị hết, là gốc cây mục. Như vậy thì chúng ta mới biết được cái giá trị của sự tu. Người tu thấy rõ thân vô thường, thấy rõ thân bất tịnh, thấy rõ thân hư dối mà vẫn giữ thân. Giữ cho tới cái ngày nào mình thức tỉnh, mình giác ngộ, được lên cái bờ niết bàn, chừng đó sẽ bỏ nó. Như vậy thì đạo Phật mới nghe thì thấy bi quan vô cùng, nhưng mà nhìn lại thì thấy sao? Nó rất là lạc quan. Giữ chứ không bỏ. Bởi vậy nên người tu Phật, Phật phải cho mình tự tử mà. Người tu Phật thì Phật cấm không được tự tử. Tại sao vậy? Bởi vì Phật dạy rằng nếu một con trâu mỗi khi chủ nhà gác cái ách lên cổ nó, bắt nó hoặc là kéo xe hoặc là kéo cài, nó tức quá tại cái ách này nó cực, nó khổ. Cái hôm nào đó nó tìm cách nó quật cho gãy, gãy cái ách, nó ngỡ rằng như vậy là đời nó thảnh thơi. Không ngờ cái ách này gãy, cái chủ nhà làm ách khác chắc hơn nữa. Đó, như vậy thì chừng nào con trâu được thảnh thơi? Quý vị có thể trả lời giùm tôi được câu đó không? Chừng nào con trâu được thảnh thơi? Chỉ hết cái kiếp trâu thì mới thảnh thơi, phải không? Chúng ta cũng vậy. Nếu ở trong hoàn cảnh không được vui vì cái nghiệp xấu của mình, nó tạo cho mình những cái điều bất như ý, thì mình đừng vì cái bất như ý đó mà tự tử, chết rồi cái cho hết khổ. Chết có không hết khổ mà chết rồi còn khổ hơn. Bởi vì sao? Vì nợ chưa trả, chưa trả mà muốn trốn thì bị tên kéo lưng, rồi bị người ta hành hạ còn khổ hơn nữa. Thôi tốt hơn thì khổ mặc nó, ráng mà trả, giữ nó để mà trả hết nợ rồi thì chừng đó thảnh thơi. Hiểu như vậy mới gọi là hiểu đạo Phật. Chứ bây giờ lớp trẻ hay bướng bỉnh lắm, cái gì mà trái ý khổ sở chứ tự tử chưa rồi tưởng như vậy là an thân, là được nhẹ nhàng. Không ngờ đó chỉ là trốn cái khổ tạm thời, rồi bị cái khổ khác nó kéo thêm, không bao giờ hết. Bởi vậy cho nên đạo Phật cấm chúng ta không được tự tử. Qua những cái điều đó thì quý vị mới thấy, mới nhìn thì dường như đạo Phật bi quan chán đời, nhưng mà đi sâu rồi mới thấy đạo Phật lại là lạc quan, yêu đời chứ không có chán. Bắt chúng ta phải sống hết một cuộc đời hoàn toàn để chúng ta được yên ổn, trả hết nợ ra đi mới vui. Chưa trả hết ra đi không có bao giờ an ổn được. Đó là cái ý nghĩa rõ ràng. Như vậy thì chúng ta giữ cái thân tạm bợ vô thường nhớp nhúa này để mượn nó làm cái gì? Quý vị nghĩ mượn nó làm cái gì? Mượn nó để chúng ta tu, mượn nó để làm lợi ích cho mọi người, tạo thêm phước đức, phải không? Như vậy đó là chúng ta biết dùng nó. Còn nếu mượn nó, cái thân đã vô thường tạm bợ nhớp nhúa mà rồi cứ lo thụ hưởng, ăn cho ngon, mặc cho đẹp để che mắt thiên hạ, rốt cuộc rồi sao? Rồi cũng phải tới cái ngày cuối cùng, những cái gì lúc bình thường mình che đậy được, lúc mình nhắm mắt hết che được, nó hiện nguyên hình, phải không? Như vậy thì chúng ta mới thấy cái quan trọng là cái trí tuệ nhìn đúng như thật. Chúng ta phải sống, nhưng mà sống trong cái gì? Sống trong cái tu hành, sống trong cái đạo đức, làm lợi ích cho mọi người để cảnh tỉnh họ. Như vậy đó là chúng ta biết giữ cái thân hữu ích trong cuộc đời này. Còn nếu không thì quý vị nhớ, ai đó cứ bữa nay tiệc tùng, ngày mai tiệc tùng, ăn uống phiền cái bụng, rồi sao? Rồi khi nhắm mắt, cái thân người đó nó ra vàng, nó ra cái gì? Ra những cái mà người ta ngốn nhất, phải không? Thì như vậy thì dù cho mình thụ hưởng mấy cũng chỉ là nuôi lớn cái thân nhấp nhúa thôi, chứ không có gì. Hiểu như vậy thì mình mới thấy sống có một cái hướng đi, sống biết chọn lựa để mà sống xứng đáng. Chứ không thì chúng ta sống cứ chạy theo cái tạm bợ, rồi tự chúng ta khổ. Như vậy thì tôi nói để cho quý vị thấy kỹ cái cuộc đời của người tu phải thế nào. Tu là phải tỉnh, tỉnh thì đừng có mê cái giả dối, biết là giả dối, cái nhấp nhúa biết là nhấp nhúa, cái tạm bợ biết là tạm bợ. Biết rõ vậy thì không mê, nhưng mà biết nó mà vẫn giữ nó để làm lợi ích cho mọi người, đó đúng với tinh thần của người học đạo. Còn nếu không biết nó mà tự tử thì đó là sai lầm. Hiểu vậy thì mới thấy tinh thần đạo Phật. Nhưng mà nói rồi, trở lại cái câu chuyện của vua Ba Tư Nạc với bà Mạc Lị Phu Nhân. Hai ông bà cãi với nhau xong xuôi thì vua Ba Tư Nạc không còn nghi, ông nói thôi giờ chúng ta nên đến với Đức Thế Tôn nhờ Đức Thế Tôn dạy thêm, thử coi cái lý của ai đúng. Thì khi đó mới dẫn tới Phật trình bày cái nhìn của bà cho Đức Phật nghe. Hỏi Phật rằng: Bạch Thế Tôn, cái nhìn của Mạc Lị Phu Nhân là đúng hay sai? Thì Đức Phật ngài liền nói cái bài kệ để cho hai ông bà biết. Bài kệ thế này: tâm ta đi cùng khắp tất cả mọi phương trời, cũng không tìm thấy được ai thân hơn tự ngã. Nghe Phật nói mình chạy khắp bầu trời tìm ai mà mình thương hơn mình, không có. Mình là số một, thương mình là số một. Đó là Đức Phật nói cái bệnh của tất cả những cái chúng sinh hiện tại. Rồi khi nói tới đó rồi, Phật nói thêm: đi tìm khắp phương trời cũng không tìm đâu thấy ai thân hơn tự ngã. Đó, như vậy thì cái đoạn thứ hai này ngài dạy rằng đi tìm khắp thì chỉ thấy có tự ngã là số một. Nhưng hai câu sau ngài nói: vậy ai yêu tự ngã chớ hại tự ngã người. Như vậy thì mình biết quý tự ngã mình, biết yêu tự ngã mình, thì có nên sát phạt làm khổ cho cái ngã người khác không? Nếu mình yêu tự ngã mình mà hại tự ngã khác thì có công bằng không? Cho nên Phật dạy, nếu mình vì quá quý, quá mến tự ngã của mình thì mình phải quý mến tự ngã của người. Đó là dạy chúng ta cái tâm gì. Từ cái tâm ái ngã Phật chuyển qua cái tâm từ bi, phải không? Nghĩa là chỉ biết thương mình, mà nếu thương mình thì phải nhớ người khác họ cũng thương họ. Mà mình thương mình thế nào thì phải thương người khác cũng như người khác thương họ vậy. Thì như vậy thì tất cả chúng ta sống trên thế gian này ứng dụng được cái lời Phật dạy thì thế gian có bớt khổ không? Đó là quý vị thấy chỉ một câu Phật dạy đủ chúng ta tu, chúng ta hiểu rõ. Bởi vì chúng ta có cái bệnh chỉ biết con mình mà không biết tới người. Cái bệnh đó là bệnh trầm trọng. Cho nên cái gì mình quý thì mình muốn thụ hưởng tất cả, còn kẻ khác thì mặc, phải không? Được phần mình thì thôi. Thì đó là cái ích kỷ của cái con người mê muội. Bây giờ chúng ta tỉnh, biết thân này không ra gì, nhưng cần mượn nó sống để làm lợi ích cho mình, cho người. Cho nên mình quý thân này, người khác thân họ mình cũng phải quý. Quý mọi người, không dám xúc chạm, không dám làm cho người khác đau khổ. Như vậy là mình có cái tâm gì? Tâm từ bi. Quý vị thấy khéo, từ cái ái ngã chuyển thành từ bi. Mà nếu ái ngã là cái mê muội, cái trầm luân, bây giờ biết mọi người đều đáng thương, đều đáng quý, không đụng tới, không chạm tới để làm phiền lụy, thì như vậy trên thế gian này chúng ta có làm khổ cho nhau không? Như vậy bất thành mà thế gian trở thành cái gì? Trở thành ra cực lạc mất rồi, phải không? Cho nên nhiều khi có nhiều người tu cứ nghĩ rằng mình làm sao được về cực lạc, mà nghĩ mình không à, còn người khác mình không nghĩ. Bây giờ nghĩ mình được về cực lạc để cho mình được vui, được thích thú thì phải nghĩ tới người khác cho họ cùng như mình, phải không? Mà nếu nghĩ người khác cho cùng như mình thì sao? Thì mình làm được cái gì, tạo được cái nhân gì tốt, phải mời, phải rủ người ta cùng làm với. Đó. Như vậy tức là chia sẻ cái niềm vui của mình với cái niềm vui của người. Nhưng thế gian này có ai chịu chia không? cái nào mình vui mình hưởng à, ít chịu chia cho người khác à, trừ ra cái buồn thì chia, phải không? Nếu mà cái gì ai làm cho mình buồn bực, cái gặp ai cũng gọi lại kêu lại anh lại đây tôi nói cho nghe à, nói để mà chia cái bực bội của mình. Còn cái gì mà trong lòng mình thấy mình an vui này kia thì ít cái chia đó. Bây giờ cái điều đó quý vị thấy ở thế gian những người làm ăn buôn bán, nếu họ làm cái gì mà được trúng, được tốt, được đắt giá, có dám rủ người khác đi làm với họ không? À, để mình làm cho được người ta mua nhiều, phải không? Mình được lợi nhiều chứ không dám chia sẻ cho người khác. Còn ngược lại, cái gì mình khổ thì kêu, kêu trời kêu đất, kêu người này kia sống từ mình đó. Như vậy thì quý vị mới thấy cái tâm của chúng ta nó quá là hẹp. Mà cái hẹp hòi đó từ cái ích kỷ vì thương mình đó. Cho nên bây giờ chúng ta đặt lại, chúng ta thương mình thì phải thương người. Thương mình bao nhiêu phải thương người được bấy nhiêu. Thì như vậy mới gọi là cái người biết sống, sống đúng với đạo nghĩa. Còn chỉ biết thương mình mà không nghĩ tới người thì đó là ích kỷ, là tai hại. Cho nên Phật không bảo dẹp cái thương mình, nhưng mà bảo chúng ta phải chia sẻ cái thương mình qua người khác. Cho nên mình biết quý thân mình thì phải quý thân người. Mà quý thân người thì tất cả ai biết sống như vậy thì thế gian trở thành cực lạc, khỏi cần chạy về Tây Phương, phải không?